Nàng lọ lem xứ Ấn Độ. Đây là câu chuyện cổ tích được lưu truyền ở miền Bắc Ấn Độ. Câu chuyện này muốn nhắc nhở chúng ta rằng những người trung thực nhất định sẽ được báo đáp, còn những kẻ dối trá sẽ bị trừng phạt. Ngày xưa, ở đất nước Ấn Độ có một chiến binh vĩ đại là người bạn đồng thời là trợ tá đắc lực của thần Ghoshkap. Chàng có một phép thuật thần kỳ mà ít người biết đến, đó là chàng biết tàng hình. Nhờ có phép thuật này mà chàng có thể lẻn vào hàng ngũ của địch và nghe lỏm được kế hoạch tấn công của chúng. Mọi người thường gọi chàng là Đại Phong. Chàng sống cùng với người chị gái tại một lâu đài tráng lệ bên bờ biển. Hầu hết các thiếu nữ trong vùng đều muốn được trở thành người nâng khăn sửa túi cho Đại Phong. Về phía mình thì Đại Phong cũng muốn mình kiếm được một người bạn đời xứng đáng. Cuối cùng thì Đại Phong nghĩ ra cách chọn vợ cho mình. Chàng chỉ kết hôn với người thiếu nữ nào tận mắt nhìn thấy mình, thấy hình dạng của chàng mỗi khi chàng trở về vào những buổi chiều tối. Đây là cách để chàng kiểm tra lòng trung thực của những thiếu nữ muốn làm vợ chàng. Vào cuối ngày, khi mặt trời sắp khuất dạng, chị gái của Đại Phong đi dọc theo bờ biển cùng với người thiếu nữ muốn tham gia cuộc thách thức của Đại Phong. Ngoài người chị gái ra, không ai nhìn thấy hình dáng thật của chàng vào cuối ngày cả. Khi nhìn thấy Đại Phong đang đánh xe đến gần, người chị gái sẽ hỏi người con gái kia rằng: "Em có nhìn thấy Đại Phong không?" Hầu như thì tất cả các cô gái đều trả lời rằng: "Em nhìn thấy chàng rồi." Khi ấy, người chị gái của Đại Phong hỏi tiếp theo: "Con vật gì đang kéo chiếc xe của chàng?" Các cô gái thường trả lời: "Một con nai khổng lồ." Tất nhiên chị gái của Đại Phong biết cô gái đó đã không thành thật. Vì muốn được làm vợ của Đại Phong nên họ đã nói dối. Và một điều chắc chắn là những ai gian dối sẽ không thể vượt qua được thử thách của Đại Phong. Gần đó có một vị tù trưởng giàu có, vợ ông qua đời sớm để lại ba người con gái rất xinh đẹp. Người con gái Úc không những xinh đẹp hơn hẳn hai chị mà còn nết na thùy mị và được nhiều người yêu mến. Chính điều này đã khiến cho hai cô chị hết sức tức tối. Họ đối xử với nàng Úc rất tệ bạc, bắt nàng làm tất cả việc nhà nặng nhọc. Họ còn bắt nàng Úc mặc những bộ đồ, quần áo rách rưới, lấy tro bếp bôi lên gương mặt của nàng để biến thành một cô gái xấu xí. Trông thấy nàng Úc trong bộ dạng đó, mọi người đều tránh xa. Khi người cha biết chuyện và tra hỏi thì hai cô chị bèn bịa chuyện rằng chính nàng Úc tự làm mình xấu xí như thế. Dù hiểu rõ âm mưu và tâm địa hẹp hòi của hai chị, nhưng với trái tim nhân hậu của mình, nàng Úc không hề than phản một lời mà chỉ lẳng lặng làm lụng chăm chỉ. Cũng giống như mọi cô gái khác trong làng, hai người con gái lớn của tù trưởng cũng muốn nhìn thấy hình dáng của Đại Phong lúc chiều để có thể trở thành vợ chàng. Một chiều thì sau khi mặt trời khuất núi, họ sánh bước cùng với chị gái của Đại Phong dọc trên bờ biển và chờ đợi chàng. Chẳng mấy chốc Đại Phong trở về trên cổ xe kéo của mình. Như thường lệ, chị gái của Đại Phong lại nêu ra câu hỏi: "Em có nhìn thấy Đại Phong không?" Cả hai cô gái đều đồng thanh nói dối: "Chúng em có thấy chàng." Chị gái của Đại Phong lại hỏi tiếp: "Dây cương chàng dùng để điều khiển cổ xe được làm bằng gì?" Cả hai cô tiếp tục nói dối: "Bằng da thú." Sau đó thì hai cô bước vào lâu đài với hy vọng sẽ được nhìn thấy Đại Phong. Tất nhiên, Đại Phong biết rằng hai cô gái nói dối vì chàng đã không để họ nhìn thấy hình dạng của mình. Hai cô chị ra về lòng đầy thất vọng. Một hôm, người con gái Úc của tù trưởng cũng muốn tham gia cuộc thử thách của Đại Phong. Nàng đã lấy vỏ cây để khâu vào những chỗ rách trên quần áo cũ nát của mình. Khi hai cô chị biết được ý định của nàng Úc, họ đã không ngớt cười nhạo nàng. Nhưng nàng Úc vẫn giữ thái độ im lặng như từ trước đến nay. Chị của Đại Phong đón tiếp nàng Úc tội nghiệp rất tử tế và thân thiện. Đến lúc chạng vạng, nàng dẫn cô gái đi ra bờ biển. Chẳng mấy chốc, Đại Phong đã trở về từ cổ xe bách chiến bách thắng của chàng. Chị của Đại Phong đặt câu hỏi: "Em có nhìn thấy chàng không?" Nàng Úc trả lời: "Em không thấy." Nghe vậy, chị gái của Đại Phong rất ngạc nhiên vì đây là cô gái đầu tiên nói thật. Cô chị lại tiếp tục hỏi: "Lần này em có nhìn thấy chàng không?" Nàng Úc đáp: "Giờ thì em nhìn thấy chàng rồi, chàng rất khôi ngô tuấn tú." Chị của Đại Phong lại hỏi: "Chàng dùng vật gì để điều khiển cổ xe của mình?" Câu vong, chàng dùng câu vong để điều khiển cổ xe, nàng Út đáp. Chị của Đại Phong rất hồi hộp và hỏi tiếp, sợi dây cương chàng dùng để điều khiển xe làm bằng gì? Sợi dây cương đó là giải ngân hà kết thành. Đến đây, người chị gái hiểu rằng Đại Phong không sử dụng phép tàng hình với nàng Út nữa. Chị gật đầu xác nhận, em trả lời đúng, em đã nhìn thấy chàng. Người chị gái dẫn cô gái trẻ vào lâu đài tắm rửa cho nàng. Chỉ trong chốc lát, nàng Út đã biến thành một cô gái vô cùng xinh xắn với mái tóc dài ống ả. Chị của Đại Phong mang đến cho nàng một bộ váy áo xinh đẹp cùng một bộ trang sức bằng châu báu quý giá. Sau đó, nàng Út được mời ngồi vào vị trí dành riêng cho một người được chọn làm bạn đời của Đại Phong tại bàn ăn của tòa lâu đài. Kể từ đó, nàng Út sống một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Không thấy nàng Út trở về, hai cô chị biết được em mình đã vượt qua cuộc thử thách. Đại Phong thì biết rõ âm mưu của hai người chị độc ác của vợ mình, nên đã dùng phép thuật biến họ thành hai cây dương liễu. Và đến tận ngày nay, chúng ta vẫn thấy cây dương liễu không ngừng rung rinh, thậm chí ngay cả những cơn gió nhẹ cũng khiến những cành dương liễu rung lẩy bẩy, bởi chúng không bao giờ quên sức mạnh của Đại Phong và cơn thịnh nộ của chàng trước những lời nói dối và sự độc ác của chúng với người em gái nhỏ của mình từ thuở xưa. Người nông dân nghèo và những hạt giống. Câu chuyện sau đây được người dân Đông Phi lưu truyền từ ngàn xưa, nhắc nhở người đời rằng những thành quả tốt đẹp chỉ đến từ quá trình lao động cần cù, chứ không bao giờ là kết quả của sự may mắn. Ngày xưa, có một người nông dân rất nghèo. Tất cả tài sản của ông chính là những mảnh vườn và một túi hạt giống nhỏ. Đến mùa gieo hạt, ông ta ra đồng từ sớm tinh mơ để làm đất gieo trồng những hạt giống ít ỏi của mình. Đến trưa, khi mặt trời đã đứng bóng thì ông tìm một gốc cây để nghỉ ngơi trong chốc lát. Thế nhưng trong lúc bất cẩn, túi hạt giống của ông bị đổ và rơi xuống một cái hố nhỏ dưới gốc cây. Trời ơi, làm sao bây giờ? Những hạt giống này làm sao có thể nảy mầm ở đây được? Bác nông dân thốt lên, ta không thể để mất những hạt giống ít ỏi này được. Nghĩ vậy, bác cầm xẻng đào gốc cây lên và tìm hạt. Trời càng lúc càng nắng nóng, mồ hôi trên lưng bác vã ra như tắm, như những nhát xẻng từ đôi tay bác vẫn không ngừng dừng lại. Cuối cùng thì bác cũng đào đến những chỗ hạt giống bị rơi xuống và thấy chúng nằm trên một cái hộp. Cái hộp mở ra, bác thấy bên trong toàn là vàng. Những đồng tiền vàng trong hộp nhiều đến mức đủ cho bác sống sung sướng suốt quãng đời còn lại mà không phải làm gì cả. Sau này thì người làng biết chuyện, họ bèn nói với bác rằng, bác thật tốt số quá. Tôi cũng nghĩ mình là người may mắn, bác nông dân đáp. Tôi ở ngoài đồng từ lúc mặt trời thức dậy, tôi đã dốc hết sức làm lụng giữa cái nắng như thêu như đốt, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và không lãng phí bất kỳ hạt giống nào của mình cả. Tấm khăn của nàng Penelope. Chuyện nàng Penelope chờ đợi người chồng yêu dấu Alexei trở về sau cuộc chiến tranh của thành Troy trong suốt thời gian dài là một trong những câu chuyện đẹp và cảm động nhất trong lịch sử văn học về lòng chung thủy của người phụ nữ. Với lòng chung thủy cao quý của trái tim chứa chan yêu thương, Penelope đã trở thành một trong những hình tượng nhân vật bất hủ trong thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện dưới đây được kể lại dựa trên bản hùng ca Odyssey của tác giả Homer. Trong tất cả những anh hùng đã tham chiến trong cuộc chiến tranh của thành Troy, Alexei, vua của xứ sở Ithaca, là chiến binh tài giỏi và đa mưu túc kế nhất. Sự thật thì Alexei bị đặt vào tình thế bắt buộc phải tham chiến bởi trong thâm tâm, chàng chỉ muốn sống cuộc sống thanh nhàn bên người vợ yêu hiền lành xinh đẹp của mình là nàng Penelope và cậu con trai kháu khỉnh Telemachus. Tuy vậy, sau khi nhận được lời cầu viện của vua Agamemnon, thì chàng đã đành nhận lời đến thành Troy để giúp họ. Alexei muôn vàn kính yêu của thiếp, chàng cứ yên tâm lên đường. Nàng Penelope nói, thiếp sẽ ở nhà bảo vệ gia đình và vương quốc của chúng ta cho đến khi chàng trở về. Con hãy thật sự hứa với mình, người cha già của Alexei, cụ Latter, dặn dò con trai. và hãy chiến đấu như một chiến binh dũng cảm nhất, cầu cho nữ thần Alanna bách chiến bách thắng sẽ phù hộ cho con trở về bình an. Vậy là Alexi đã từ biệt mảnh đất Ithaca cùng với những người thân yêu nhất để dong buồm đến thẳng thành Troy. 10 năm trôi qua, theo tin tức bay đến Ithaca thì hàng ngàn cuộc chiến dai dẳng bên trong bên ngoài thành Troy đã kết thúc. Thành quách nguyên Nga tráng lệ ngày nào chỉ còn đống tro tàn. Các tướng lĩnh quân Hy Lạp đều lên đường trở về quê hương. Thế nhưng, từng vị anh hùng đều đã trở về nhà mà Alexi và các bạn đồng hành của chàng vẫn bạc vô âm tín. Ngày lại ngày, Melanop vẫn dẫn con trai là Telamachus, giờ đã thành một chàng trai trẻ, cùng người cha già Laster ra bờ biển, đau đáu nhìn ra đại dương, nghìn trùng sóng vỗ chờ đợi. Vậy mà không có một cánh bướm nào, thậm chí không có một đốm nhỏ nào xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Chỉ có những con sóng cứ rì rào như muốn nói lời an ủi với cả ba. Cứ như vậy, nhiều tháng trôi qua, rồi nhiều năm trôi qua, người ở nhà vẫn không nhận được tin tức nào của Alexi. Những chiếc thuyền do con trai ta chỉ huy đã bị sóng đánh chìm rồi. Còn nó thì có lẽ đã bỏ mình nơi đại dương sâu thẳm, cụ Latte đã khóc than. Sau đó thì cụ tự nhốt mình trong phòng nguyện và không ra ngoài bờ biển nữa. Nhưng Belanov vẫn tin rằng chồng của nàng chưa chết, nàng vẫn kiên tâm chờ đợi và hy vọng. Chàng vẫn còn sống, chàng không thể chết được, nàng tự nhủ. Khi nào chàng trở về, ta sẽ trao lại quyền trị vì vương quốc thịnh vượng này cho chàng. Mỗi ngày, chỗ ngồi của chàng tại bàn ăn vẫn được dọn ra, chiếc áo khoác của chàng vẫn được treo trên ghế, phòng ngủ của chàng vẫn tinh tươm và chiếc cung vĩ đại của chàng cũng vẫn được treo trên vách. Thêm 10 năm nữa lại trôi qua, người dân đảo Ithaca vẫn mong chờ người từ chiến trường trở về. Telemachus giờ đây đã trở thành một thanh niên quý phái lịch thiệp. Khắp nơi trên đất nước Hy Lạp, người ta đều nói đến lòng chung thủy cao quý của người phụ nữ tuyệt vời Penelope. Nàng ấy thật là ngốc nghếch khi cứ quyết tâm chờ đợi Alexi mãi như vậy. Tất cả vương tôn công tử trên đất nước Hy Lạp đều nhận xét như thế. Ai ai cũng biết rằng hắn ta đã chết rồi. Nàng Penelope nên tái hôn với một trong những nhà quý tộc như chúng ta đây. Sau đó thì tất cả lũ lượt kéo đến Ithaca với hy vọng chinh phục được trái tim của nàng Penelope để chiếm trọn tài sản của Alexi. Thế nhưng thì hết thảy những người này đều kiêu căng, ngạo mạn, tự cao tự đại về địa vị và sự giàu có của mình. Họ ngang nhiên kéo nhau xông thẳng vào lâu đài mà không cần lời mời của chủ nhà. Tất cả tin chắc rằng họ sẽ được đối đãi như những thượng khách bất chấp chủ nhà có hoan nghênh hay không. Hãy bước ra đây để mọi người được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng, hỡi nàng Benanus xinh đẹp. Mọi người đều biết rằng Alexi, chồng của nàng, đã bỏ xác nơi trận mạc rồi. Tất cả chúng ta đến đây với mục đích là hỏi cưới nàng làm vợ và cai quản vùng đất này. Nàng không thể đuổi bất kỳ vị khách nào ra khỏi lâu đài này được. Hãy chọn lấy một người trong số chúng ta làm vị hôn phu của nàng và những người còn lại sẽ tự khắc giải tán. Nàng Benanus từ tốn trả lời: Thưa các bậc vương tôn công tử, chuyện các ngài vừa nói không thể xảy ra được. Tôi tin chắc rằng Alexi vẫn còn sống và tôi thay mặt chàng giữ quyền cai trị vương quốc này chờ đến khi chàng trở về. Nhưng hắn ta không bao giờ trở về nữa, những kẻ đến cầu hôn khẳng định. Nàng hãy mau chọn cho mình một vị hôn phu đi. Các ngài hãy cho tôi thêm một tháng nữa để đợi chờ chồng tôi. Benanop van nài: Trên khung cửi của tôi vẫn còn một tấm khăn đang dệt dở. Tôi dệt tấm khăn này cho người cha già của Alexi. Hiện nay cụ đã nhiều tuổi rồi nên không còn sống được bao lâu nữa. Nếu Alexi không trở về trước khi tấm khăn này được dệt xong thì tôi sẽ không ngần ngại chọn một trong số các ngài làm hôn phu. Những người cầu hôn chấp thuận lời đề nghị của Penelope và rút lui về phòng của họ trong lâu đài. Tại đây thì bọn chúng ngang nhiên tước đoạt và hưởng thụ mọi đồ ăn thức uống ngon lành. Ngày nào thì chúng cũng bắt các gia nhân trong lâu đài thiết đãi yến tiệc đinh đình tại đại sảnh, làm hao tốn rất nhiều tiền của gia đình Penelope. Bọn chúng còn tự tiện mở những bình rượu quý mà gia đình nàng cất trong hầm rượu nhiều năm ra đánh chén. Bọn chúng gây ồn ào náo động khắp lâu đài. Không những vậy, bọn chúng còn tỏ ra ngang ngược với những người dân trên đảo Ithaca. Từng ngày qua đi, Penelope vẫn ngồi cặm cụi bên khung cửa. Khi nắng chiếu đã tắt, nàng lại nói với mọi người: các ngài hãy xem tấm vải dài được thêm mấy phân rồi này. Nhưng đến đêm khuya, khi bọn người cầu hôn đã đi ngủ cả, thì Penelope lại lén tháo hết những đoạn khăn nàng đã kỳ công dệt cả ngày hôm đó. Chính vì vậy mà nàng dệt không ngơi tay, nhưng tấm khăn thì mãi vẫn chẳng xong. Với mưu kế này, Penelope đã trì hoãn yêu cầu vô lý của bọn người cầu hôn thêm được nhiều tuần, khiến cho bọn chúng bắt đầu sốt ruột. Khi nào thì nàng mới dệt xong tấm khăn này? Chúng sắc sược hỏi. Các ngài cũng thấy rồi đấy, tôi cặm cụi dệt cả ngày không ngơi tay. Penelope bình thản đáp. Dệt vải là một việc mất rất nhiều thời gian và công sức. Để dệt được tấm khăn đẹp, hoa văn thanh nhã và tinh tế như thế này thì không thể nào làm vội vàng được. Thế nhưng Agulot, một trong số những kẻ cầu hôn, nghi ngờ lời giải thích của Penelope. Đêm đó hắn rón rén bước tới căn phòng dệt của nàng Penelope, lén nhìn trộm vào thì thấy bên ngọn đèn nhỏ, nàng đang chăm chú tháo những sợi chỉ ra khỏi tấm vải trong khi vẫn thì thầm gọi tên Alexi. Sáng hôm sau, tất cả những vị khách không mời mà đến kia đều đã biết bí mật của nàng Penelope. Không được gian lận như vậy chứ nữ hoàng. Bọn họ đồng thanh nói, nàng rất khôn ngoan, nhưng bọn ta đều đã biết âm mưu của nàng cả rồi. Tấm khăn này phải được dệt xong trước sáng mai, và đến lúc đó, nàng buộc phải đưa ra quyết định ai sẽ được chọn làm chủ cơ ngơi này. Chúng ta không thể đợi lâu hơn được nữa. Trưa hôm sau, bọn người đến cầu hôn tụ tập đông đủ trước đại sảnh của lâu đài. Yến tiệc được dọn ra. Bọn họ ăn uống linh đình, cười nói ầm ĩ làm cho cả lâu đài náo động. Không một góc nhỏ nào trong lâu đài có thể tìm thấy sự bình yên. Giữa lúc bọn người cầu hôn đang say sưa phấn khích thì Telamat chết bước vào. Theo sau chàng là cha đỡ đầu Egumau và những người hầu trung thành nhất. Những người vừa bước vào và bắt đầu gỡ tất cả những tấm khiên cùng với giáo mát và những thanh gươm quý đang treo trên tường xuống. Tiếng binh khí vang lên lách cách như thể những người này đang chuẩn bị cho một cuộc dọn dẹp sắp diễn ra. Các ngươi định làm gì với số vũ khí kia vậy? Bọn người cầu hôn lớn tiếng quát. Cuối cùng thì bọn chúng buộc phải để mắt tới cụ già và một thanh niên trẻ. Chỗ giáo mát này bị bụi bặm lắm nên mất đi vẻ sáng loáng trước kia, cụ Ekumat đáp. Chúng tôi sẽ được cất giữ cẩn thận hơn trong phòng để châu báu. Riêng chiếc cung vĩ đại của cha tôi vẫn để lại đó, nó được treo trên trước sảnh, Chelamachet nói thêm. Mẹ tôi ngày nào cũng lau chùi nó cẩn thận. Nếu tôi mang nó khỏi vị trí quen thuộc đó, có lẽ mẹ tôi sẽ đau lòng lắm. Mẹ ngươi sẽ không phải lau chùi nó nữa đâu, bọn người kia cười nhạo. Giữa lúc đó thì một người ăn mày bước vào sân lâu đài. Chân ông ta không có dài, còn quần áo trên người thì đã rách bươm. Ông ta tiến về phía cánh cửa bếp, nơi có con chó săn và Angot đang nằm. 20 năm trước, Angot là một chú chó săn mà Anisir đã yêu quý nhất, và chú chó săn này cũng tuyệt đối trung thành với chủ. Nhưng giờ đây, hàm răng của nó đã rụng hết, còn đôi mắt thì hầu như không còn nhìn thấy nữa. Tuy vậy, người trong lâu đài vẫn chăm sóc Angot chu đáo. Chỉ có bọn cầu hôn kia là dám ngược đãi nó mà thôi. Khi người ăn mày chậm rãi bước qua sân, Angot ngẩng đầu lên nhìn. Đột nhiên đôi mắt đã lòa của nó ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Nó khẽ vẫy đuôi và cố dùng chút hơi tàn còn lại để đứng thẳng dậy. Con chó già nhìn ông ăn mày xa lạ bằng ánh mắt tràn ngập sự tôn kính, rồi tru lên một hồi dài thể hiện sự vui mừng. Từ rất lâu rồi, mọi người trong lâu đài không còn nghe tiếng của Angot sủa như vậy nữa. Nó chỉ làm thế mỗi khi chào đón Alexi trở về nhà. Người ăn mày dừng lại, cúi xuống và vỗ nhẹ vào đầu của Angot. Angot, bạn thân của ta, ngươi đã già thế này rồi ư? ông thì thầm thật khẽ. Con chó già bước đi lảo đảo vài bước rồi ngã gục dưới chân người ăn mày. Nó trút hơi thở cuối cùng, trong ánh mắt vẫn ánh lên một tia sáng của niềm vui bí mật. Một lúc sau, người ăn mày đã đứng ngay giữa cổng chính dẫn vào đại sảnh. Ông đứng ở đó và thì thầm vào tai của Telemachus và Asmagus điều gì đó. Lão ăn mày trách rưới kia: "Ngươi đến đây làm gì?" Bọn cầu hôn sức sực hỏi, đồng thời lấy vỏ bánh mì khô ném vào đầu ông. "Mau cút khỏi nơi đây, ở đây không có gì cho lão kiếm chắc đâu." Ngay lúc đó, Penelope từ trên gác bước xuống, nàng vẫn xinh đẹp như thuở xưa, vị thần thời gian dường như bất lực trước vẻ đẹp hiền diệu toát ra từ gương mặt nàng. Vây quanh nàng là những người hầu gái và các nhũ mẫu. "Hỡi nữ hoàng xinh đẹp ơi," bọn cầu hôn nhốn nháo, "nàng xuống để chọn hôn phu đây mà." Telemachus, Penelope nói, "Ông lão đáng thương này từ đâu đến mà lại bị những vị khách trong nhà ta bạc đãi như vậy?" "Thưa mẹ, đây là một lão ăn mày mà tội nghiệp, không nơi nương tựa, bị sóng đánh dạt vào bờ tối hôm qua." Telemachus trả lời mẹ, "Ông ấy nói rằng ông có mang đến cho chúng ta một số tin tức về cha Anesi." "Vậy hãy để mẹ nói chuyện với ông ấy," Penelope dặn con. "Nhưng trước tiên ông ấy cần được nghỉ ngơi đã." Sau đó, Penelope ra lệnh cho người hầu dẫn ông lão đến ngồi ở vị trí cuối phòng, thu xếp cho ông được ăn uống đầy đủ để lấy lại sức sau cuộc hành trình gian khổ. Một người hầu già, trước đây từng là nhũ mẫu của Alessi khi chàng còn là một đứa bé, bưng ra một chậu nước lớn, bà quỳ gối trên sàn nhà trước người khách lạ, bắt đầu rửa chân cho ông. Bỗng nhiên bà bật ngã ra sau, bối rối đến mức đánh đổ cả chậu nước. "Ôi, ông chủ, vết sẹo kia!" bà lẩm bẩm không thành lời. "Phú thân yêu," lão ăn mày thì thào, "phú vẫn tin anh như ngày nào phú đã nhận ra con nhờ vào vết sẹo của ngón chân con. Phú hãy giúp con giữ kín bí mật này vì giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để hành động. Thời khắc báo thù đã sắp đến rồi." Người đàn ông trong bộ dạng rách rưới này chính là Anesi, vua của Ithaca. Sáng sớm hôm nay, chiếc thuyền nhỏ của chàng đã bị bão đánh dạt vào bờ biển thuộc mảnh đất quê hương. Chàng chỉ tiết lộ cho Telemachus và lão Eumagu trung thành biết thân phận của mình. Theo lệnh chàng, họ đã tháo tất cả các vũ khí trên tường và mang ra khỏi đại sảnh. Trong khi đó, bọn cầu hôn lại tụ tập quanh bàn tiệc, chúng còn huyên náo hơn cả lúc trước. "Đến đây nào, hỡi nàng Penelope xinh đẹp," bọn chúng gào lên. "Tên ăn mày đó sẽ kể chuyện của lão ăn mày ngày mai, mà đã đến đây thì nàng phải chọn một trong những vị hôn phu rồi. Hãy trả lời đi, nàng chọn ai?" "Thưa các bậc vương tôn công tử đang có mặt tại đây," Penelope bình tĩnh đáp, "hãy để các vị thần giúp tất cả chúng ta quyết định chọn ai. Các vị hãy nhìn đây, trên tường có một thanh cung vĩ đại của Alexi tôn kính. Từ trước đến nay, ngoài chàng ra chưa một ai có khả năng sử dụng chiếc cung này. Mỗi người trong các vị hãy lần lượt thử sức với nó. Tôi sẽ chọn làm chồng người nào có đủ tài sức bắn ra một mũi tên từ chiếc cung này." "Ý hay đấy," bọn cầu hôn tán thành. Sau đó thì bọn chúng xếp hàng lần lượt từng người bước ra thử sức với chiếc cung của Alexi. Người đầu tiên dùng hết sức mà vẫn không thể nào kéo căng được dây cung ra. Một lúc sau, không giữ được bình tĩnh, hắn vứt chiếc cung xuống đất và bỏ đi. "Chỉ có một gã khổng lồ mới có thể chương được chiếc cung này mà bắn," hắn hậm hực. Từng người một trong đám cầu hôn lần lượt thử sức với chiếc cung, nhưng tất cả đều thất bại. "Biết đâu lão ăn mày già kia cũng muốn thi tài thì sao?" một tên trong bọn chúng mỉa mai. Nghe vậy, Alexi trong bộ dạng rách rưới vươn mình đứng dậy khỏi ghế, bước từng bước tập tễnh ra trước đại sảnh. Chàng vụng về cầm chiếc cung vĩ đại lên, chăm chú nhìn vào màu gỗ đen bóng và xem xét tuổi đời của nó. "Tôi nhớ là," ông lão lên tiếng, "khi còn trai tráng, ta đã từng nhìn thấy một chiếc cung giống chiếc cung này." "Ngắm nghía như vậy là đủ rồi," đám người cầu hôn mỉa mai. "Nhanh tay lên, ông lão kia." Đột nhiên, ở người khách lạ có một sự thay đổi lạ thường. Hầu như không cần phải tốn chút sức lực nào, ông giương chiếc cung vĩ đại lên và một mũi tên bay ra khỏi cánh cung lao vút vào không trung. Ngay sau đó thì ông lão ăn mày vươn mình đứng dậy, trở lại hình dáng cao lớn thật sự của mình. Tuy vẫn mặc trên mình bộ quần áo rách nát, như lúc này, Alasi vẫn tỏ vẻ đường bệ của một vị vua. Ôi Alasi, Alasi của thiếp, Belanov đã xúc động nghẹn ngào. Bọn người cầu hôn nín bặt trước cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt mình. Quá sợ hãi, bọn chúng van xin thảm thiết rồi giẫm đạp lên nhau tìm đường chạy trốn. Thế nhưng những mũi tên của Alasi chưa bao giờ bắn chệch mục tiêu. Đến lúc chính ta phải ra tay trừng phạt bất kỳ kẻ nào cả gan phá hoại hạnh phúc gia đình ta, chàng thét lên giận dữ. Những mũi tên từ chiếc cung vĩ đại của chàng liên tiếp lao vung vút đi, và từng tên trong đám cầu hôn hoảng loạn kia phải đền tội. Hôm sau, Alancy ngồi giữa đại sảnh, bên cạnh là người vợ xinh đẹp, chung thủy và là con trai Telemachus. Tất cả các gia nhân vây quanh, mọi người chăm chú lắng nghe Alasi kể về cuộc hành trình vượt biển đầy gian khổ và nhiều cạm bẫy của chàng suốt 10 năm qua. Đến phiên mình, Penelope đã thuật lại cho chồng nghe việc nàng đã bảo vệ gia đình, cai trị vương quốc và cả chuyện nàng bị bọn cầu hôn nham hiểm bao vây, hăm dọa. Sau đó thì nàng vào phòng mang ra một cuộn vải trắng mềm mại, trên đó có dệt những họa tiết vô cùng tinh xảo. Nàng nói: Alasi thân yêu, đây là tấm khăn do chính tay thiếp dệt. Thiếp có lời hứa rằng vào ngày thiếp hoàn tất đường chỉ cuối cùng, thiếp sẽ trao tặng nó cho người thiếp chọn làm chồng. Và bây giờ thiếp vẫn chỉ chọn chàng mà thôi.